Mời toàn chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, cuối năm nay Hòa Thượng Tổng Chủ Thiền Phái Trúc Lâm Việt Nam, tức là Hòa Thượng Tổn Sư chúng ta, tròn 100 tuổi. Tông môn chuẩn bị kính mừng Bách Tuế Hòa Thượng Tổn Sư. Chúng ta hướng về mừng Bách Tuế Ngài bằng cách là hôm nay chúng ta sẽ ôn lại những giải thoại về Hòa Thượng Tổn Sư, từ đó rút ra bài học. Cho nên cái bài giảng hôm nay là bài ôn lại các cái câu chuyện thường ngày của Hòa Thượng. Vì sao nói là câu chuyện thường ngày? Nói là câu chuyện thường ngày bởi vì đây là cái câu chuyện nó xảy ra thường ngày, tức là ngày nào cũng vậy, và câu chuyện nào cũng đều mang một cái ý nghĩa nhất quán như vậy. Và câu chuyện thường ngày có nghĩa là tất cả chỉ là việc bình thường như cũ, nhưng mà có khác ấy, thì sáng ngời không vết mê. Nó lại có cái giá trị đánh thức người học sực tỉnh, nhận lại chính mình. Do những ý nghĩa trên cho nên cái câu chuyện nào cũng là một cái giai thoại thiền để khai thị đại chúng. Hơn nữa, vì những câu chuyện này xuất phát từ sức sống của một vị thiền sư, cho nên cái câu chuyện thường ngày cũng chính là câu chuyện thiền. Và câu chuyện thiền cũng chính là cái câu chuyện thường ngày của Hòa Thượng Tổng Chủ không khác. Vì cái ý nghĩa đặc biệt như vậy, cho nên đại chúng cần phải có một cái nhìn nhận, có cách học thì chúng ta mới học được. Còn không á, mình nghe cái nó thấy mình không có duyên, cho nên mình thấy nó thường thường, mình thấy cũng không có gì để học. Nhưng mà nhìn nhận cho kỹ á, chúng ta thấy có điều cần phải học. Thì đầu tiên chúng ta nhớ là thiền sư không có ý, và quý ngài càng không cố ý nhằm vào cái gì đó hoặc như thế nào đó. Chỉ là đương cơ, ngay cái cơ trực diện, quý ngài lưu xuất diệu dụng. Cho nên chúng ta học được gì, đó là tùy vào cái trình độ tu, tùy vào trình độ học, tùy vào cái mức tiến đạo của mỗi người mà mình thấy ra, mình học được. Quý vị nhớ cái ý này để khi vào giải thoại á, cái câu chuyện nó xảy ra thường ngày với sư ông là như vậy. Nhưng nếu mình nói ồ cũng là chuyện thường, tức là cái học chúng ta chưa có để tâm, nó chưa có chín. Cái tu chúng ta chưa quyết chí, nó chưa có sâu. Hàng ngày mình đánh mất công phu, mất mình nhiều quá, cho nên nó không có cái tâm hồn trong đạo. Thì làm sao chúng ta cảm được câu chuyện đạo? Vì vậy mà mình phải để ý tất cả mọi thứ đó nó nằm ở nơi mình. Sở dĩ quý thầy thấy những câu chuyện này nó hay bởi vì mình được thấm đượm từ cái sự giáo dưỡng của Hòa Thượng. Vì vậy mà những cái hình ảnh sư ông, những cái câu chuyện sư ông nó nhớ mãi. Và mỗi câu chuyện như vậy đều là những câu chuyện Theo bản thân của Thầy thấy nó rất là sáng ngời. Thưa đại chúng, chúng ta là những người còn trong quá trình tu học. Song song với những cái việc là mình có những cái bước tiến bộ đáng kể, thì vẫn còn đó những cái khiếm khuyết. Mà cái khiếm khuyết ít nhất là chúng ta chưa có viên dung giữa sự và lý, tánh và tướng, tu và đi ra làm việc, học pháp và tiếp xúc với cuộc đời. Chúng ta chưa có khả năng sáng ngời liên tục và viên dung. Thì hôm nay qua những giai thoại và lời dạy của Hòa Thượng Tôn Sư, chúng ta có cơ duyên để mà phản tịnh lại mình, để tu tập, để tiến đạo. Thì bài học hôm nay với cái tinh thần là như vậy. Tiếp theo chúng ta sẽ đi vào từng cái giải thoại một để quý vị thấy ra. Giải thoại đầu tiên đó là nhổ hoa hay nhổ cỏ. Hàng ngày cứ mỗi sáng chiều, Hòa Thượng chúng gầy vào quanh một vòng thiền viện. Thì cũng như bao ngày, như hôm đó Hòa Thượng đi ngang qua một thiền sinh đang chăm sóc cái đồi hoa vàng thọ tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Cái đồi hoa này trước trường Thất Sư Ông, bây giờ là ngay cái bảo tháp Xá Lợi đó. Ngài dừng lại và hỏi cái vị thiền sinh đó, vị tăng đó: chú nhổ cỏ hay nhổ hoa? Thưa quý vị, Sư Ông thường là khoan thai nhẹ nhàng hỏi đạo lý, cũng giống như là đang nói nhẹ nhàng chơi vậy thôi. Nói nhẹ nhàng chơi nhưng cũng rất là trang nghiêm đạo lý. Trong cười, trong nói chú nhổ cỏ hay là nhổ hoa vậy? Chứ ông nói nhẹ nhàng vậy đó. Thì vị tăng đó liền miệng trả lời liền: bạch Hòa Thượng, hoa cỏ đều nhổ sạch. Ông thầy này ông rất là mạnh bạo. Hòa Thượng cười từ tốn bảo: tốt, vậy thôi. Rồi ngài đi về phương trượng. Một lát sau, vị tăng đó y áo chỉnh tề lên đảnh lễ sám hối. Thì ngài cũng chỉ có cười và bảo: về tu thêm, vậy thôi. Trong những câu chuyện này có những chuyện quý vị đã nghe của thầy kể rồi, nhưng mà chúng ta kể trong lúc mà trích dẫn bài giảng, không tiện để nói kỹ vào sau. Hôm nay quý vị nghe lại để đi thẳng vào câu chuyện một cách chính thức, để mình nghe kỹ, nghe sau. Qua câu chuyện đó, chúng ta sẽ rút ra bài học gì? Cái bài học ở đây á, là cái ông thầy này, ông chỉ hay nhổ sạch mà chưa giỏi tùy thời nhổ hoặc trồng. Mà trong nhà thiền gọi là đoạt hoặc cho. Mình tu là mình thấy nó vọng tưởng nhiều quá, mình dẹp vọng tưởng. Rồi nghe nói là không có thánh trí, không phàm tình thì hiện lộ, mình dẹp sạch cả thánh trí phàm tình. Nhưng mà đây là trong cái quá trình còn dùng công. Chứ chưa thấy được cái diệu dụng của thiền, đặc biệt là thiền sư, tùy thời nhổ hoặc trồng, đoạt hoặc cho. Còn cơ dụng thiền sư đó, thì các ngài tùy thời quét sạch rồi ban cho. Ví dụ như Hòa Thượng Tôn Sư chúng ta, ngài dạy phải buông sạch những cái tâm niệm thiền và ác, chân và vọng, phàm và thánh. Dù trong cuốn Thiền Tông Việt Nam của Thi Kẻ 10, ngài nói buông vọng tưởng. Thì Hòa Thượng nói hàng ngày những cái suy nghĩ tào lao tùm lum á, thì mình buông nó dễ. Nhưng khi mà nghĩ đến những cái câu chuyện Phật Pháp, những câu Phật dạy hay quá, mình buông mang tội sao? Thì sư ông nói, tuy rằng là chuyện Phật Pháp, nhưng Phật chỉ là chỉ cái tự tánh chính mình. Còn dùng cái kiến thức mà nằm trong đầu á, cái đó vẫn là một loại hình đồng ở trong đầu mình, cũng là một loại vọng tưởng. Phải buông. Tại vì buông sạch cả hai cái tâm niệm đó đó, thì nó mới trở lại cái bản tánh, mới nhận lại cái chính yếu mà Phật muốn chỉ. Đó là người khéo nhận mặt trăng mà không có chấp con tay. Thì sư ông dạy chúng ta buông sạch thiền ác chứng vọng phàm thánh vân vân đó, đó là quét sạch, nhổ đó, nhổ sạch. Thì sau đó mới ban cho, là ngài chỉ thẳng, ngay thấy biết sẵn chân tâm. Thì đó là gì? Tùy thời nhổ hoặc trồng. Thì các thiền sư thường ứng dụng linh hoạt đương cơ khai thị cho học nhớ ngộ nhập cũng như vậy. Ví dụ như Tôn giả Nghiêm Dương đến hỏi thiền sư Triều Châu: khi một vật chẳng mang đến thì thế nào? Hiện nay đây không mang gì đến hết thì sao? Ngài Triều Châu bảo buông xuống đi là gì? Quét sạch.
Đã không một vật mang đến thì phải nhận đi, tại sao lại nói là khi một vật chẳng mang đến thế nào? Không còn một vật, tại sao lại còn đi hỏi? Buông đi, quét sạch. Tôn giả nói, đã không một vật đem đến thì buông cái gì? Nếu thực sự không một vật thì sao? Ngài nói, buông chẳng được thì vác lên đi. Đó là gì? Chỉ ra, ban cho. Chúng ta phải nhận lại cơ dụng này. Ví dụ như Tổ Pháp Loa, nghe chúng tụng kinh, Tổ Pháp Loa hỏi một vị tăng là chúng đang làm gì? Tăng thưa, niệm Phật. Bắt đầu ngài quét này. Phật vốn không tâm niệm cái gì? Đoạt sạch. Đó là nhổ sạch đó. Tăng thưa, chẳng biết. Tại ông tăng nói ông mờ mịt, ông không hiểu. Ngài Pháp Loa ngài nói, ngươi đã chẳng biết, vậy nói đó là ai? Hỏi liền đáp, sao nó không biết? Chúng ta đang tìm cái tướng biết. Tướng này là đối tượng biết và cái hiểu biết trong đầu. Khi nói không tâm, chúng ta không biết. Không biết ai nói. Hỏi liền đối đáp. Nếu mà nhận lại cái sáng biết này, không đợi có đối tượng mới biết, thì sáng ngơi đó. Đây là gì? Chỉ thẳng là ban cho. Nếu khéo nhận thì ngay đó liền xong. Có hai cái ví dụ đó cho đại chúng nhận ra thủ thuật của thiền sư. Nếu như giải thích cho hiểu là rơi vào tình thức kiến giải, đánh mất cái cơ hội ngộ của học nhân. Còn các ngài dùng cái thuật đoạt hết thì làm cho hành giả sạch hết tình thức kiến giải. Kế đến là làm gì? Chỉ điểm. Liền sức hay ra cái tự tánh chính mình là ban cho. Thì nhắc thêm một ý nữa đại chúng phải nhớ. Thiền sư tùy thời xuất cơ dùng, nhưng mà không có khởi cái tác dụng của cơ dụng. Không nghĩ trước mình sẽ làm gì như thế nào đó. Vốn từ không tâm, vô tướng, ứng liền sáng. Bởi vì các ngài ngộ tánh, sống trong tự tánh, tánh nó biết. Chứ đừng có nghĩ như mình nói trời không chuẩn bị sao biết. Cái đó là tình thức của mình. Còn ngộ tánh thì ứng đó liền biết. Đó là về ông Tăng. Tiếp theo, Hòa Thượng bảo tốt. Đó là ngài chấp nhận vị Tăng này hay là chưa chấp nhận? Nếu đã chấp nhận thì tại sao ông thầy này ông lại lên trường thất sám hối, rồi ngài bảo về tu thêm? Như vậy là chưa chấp nhận. Mà nếu chưa chấp nhận thì tại sao Hòa Thượng lại bảo là tốt? Vậy là chấp nhận hay là chưa chấp nhận vị Tăng? Chúng ta nghe như vậy, chúng ta liền tìm hiểu trên cái lý, tìm không ra. Nhưng mà chúng ta trở lại tự tánh á, thì thấy ra cái cơ dụng thiền sư ở đây là gì? Cái cách của thiền sư Việt Nam rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn có giá trị khai thị, không khác với những hành động thô bạo. Trước dùng định động, sau lấy trí nhổ. Ông thầy này, ông nói như thế là ông chưa tới rốt ráo. Thì xưa ông muốn khai thị á, mà xưa ông nói liền á, là tăng kiến giải cho ông thôi. Cho nên Hòa Thượng nói tốt, nếu mà ông tới nơi á, thì ông sẽ ngộ ra, ông trình. Mà ông chưa tới nơi á, ông sẽ nghi lại và ông rung rinh, ông bị sập hết tất cả những cái gì gọi là kiến giải, tình thức và sở chứng. Thì chữ tốt nó có giá trị như vậy, chứ không phải nó có giá trị là phải hay chưa phải. Phải hay chưa phải nằm đến chính mình. Nếu mà nói vị Tăng thì phải hay chưa phải là nằm đến ông Tăng đó, đó. Ông ngộ tới nơi chưa? Còn hiện nay á, chỉ tốt rồi, phải hay chưa phải nằm đến quý vị á. Quý vị đã ngộ tới chưa? Chứ đừng có xét ngoài chữ nghĩa, vô ích. Xét chữ nghĩa nó không có giá trị giải thoát sanh tử. Cho nên ở đây quý thầy có cái lời bình để cho quý vị học là chỉ một chữ tốt này cũng đủ để làm rúng động, đánh tan kiến thức, kiến giải, sợ kiến, sợ đắc, vân vân. Tất cả những cái gì là có, sập. Họ thường khuyến tu thêm. Tu thêm sẽ nhận ra tài sản vô giá chân thật nơi chính mình. Bởi vì tài sản đó mới thật và nó nằm nơi mình. Còn nếu bên ngoài thì không phải thật là mình. Cả thiền sư nói là từ ngoài vào chẳng phải của báu trong nhà đó. Như vậy thì Hòa Thượng bảo tốt. Ông thầy rúng động, đó là đoạt sạch, nhổ hết tất cả. Sau đó lên sám hối thì hòa thượng nói về tu thêm là gì? Tùy căn cơ của vị tăng đó mà ngài khuyến tấn. Bởi vì căn cơ vị này lúc đó ở đó tôi biết là chưa đủ để hòa thượng khai thị thêm, cho nên hòa thượng chỉ khuyên an ủi thôi về tu thêm. Thì chưa ngồi thì tu thôi, đó còn cách nào khác. Đó là giai thoại một. Giai thoại thứ hai là cái gì tôn quý nhất? Thì quý vị nhớ hình ảnh trong mình là mỗi sáng mỗi chiều đều đặn. Hòa thượng một chiếc nón lá rồng vành, một cái gậy trên tay, ngài đi quanh thiền viện, vừa kiểm tra chúng, vừa coi công việc, vừa đi kinh hành luôn. Thì giai thoại này cũng nằm trong cái lần đi đó. Một buổi chiều, trong lần đi quanh thiền viện thường chiếu, hòa thượng ngồi lại trên ghế đá tại nhà mát cạnh tây đường. Cái nhà mát làm bằng lá, sơ sài giống như cái chòi của rậy vậy đó, gần cái tăng đường hoặc là tây đường. Đại chúng vây quanh, ngài cười và nói: có chú thưa rằng, sư ông hay nói chư tăng là bằng chú. Có chú thưa rằng tôi cứ nói chân tâm Phật tánh hoài, không có gì khác. Tôi bảo nếu có bất kỳ một pháp nào vượt hơn Phật tánh chân tâm, tôi đều nói đó là huyền hóa, không thật. Bài học ở đây là gì? Chúng sanh thấy biết phan duyên, tìm vật để thấy biết, cho nên thích tìm cái mới lạ, đem cái tâm này học đạo. Vì vậy chúng ta luôn đi bắt bóng, tìm cầu học hỏi một cái gì đó bên ngoài, cho nên mới tìm cái điều mới lạ để học. Tâm lý của mình kiểm tra dễ thấy lắm. Mình sống một ngày vậy đó, cái tối ngủ không biết ngày mai có gì mới hơn không ha, không biết ngày mai có gì lạ hơn không ha. Đó là trông chờ đó. Thì cái trông chờ đó nó bắt nguồn từ cái thấy biết phan duyên, tức là tìm việc, tìm vật để thấy biết. Và khi thấy biết có nghĩa là chúng ta thấy biết về một việc, một vật gì đó. Thì bằng cái tấm chợp, tức là bắt bóng đó, tìm biết bên ngoài đó, đem cái tâm này học đạo, thì vô trong đạo chúng ta cũng tìm câu chữ, tìm ý nghĩa, tìm ngày mai nó có gì không, phải là, chứ không tìm lại Phật tánh chính mình, không nương lời Phật dạy, tổ dạy để mà nhận ra chân tâm nó chính mình, tìm cái bên ngoài. Vì vậy mà muốn là phải có vị thầy nào đó dạy gì nó là, nó vui. Quý vị tìm pháp mà tìm vui tai, chứ không phải tìm chánh lý để ngộ tánh. Đây là cái đau đớn của mình. Học như thế thì đạo không thể hoàn truyền, truyền cho ai nghe. Cho nên có thiền sư nói, nếu một bề nói thẳng về tông giáo, nói về thiền đó, thì giảng đường cỏ cao một trượng, không ai nghe. Mới đầu mà nói thẳng với tấm tánh này, quý thầy cùng ngài, không biết là có ai nghe mình không. Nhiều thầy nói thầy mà nơi bây giờ mà nói về chuyện đó, người ta không nghe, ta ngán, giờ ta bừng lo những cái chuyện khác của thời đại phát triển thôi. Thì tôi nghĩ trong bụng, tôi nói bây giờ không ai nghe thì mình cứ nói, tại mình theo Phật. Một lần mình nói như vậy là mình được ổn lại, rồi mình cũng hướng theo cái sự giác ngộ đó. Sư ông dạy là biết là chân tâm đó, hướng theo cái đó, để đời đời ít ra là mình gặp thiền hữu trí thức, gặp sư ông. Rồi nhiều đời như thế, mình theo chân Phật, mình thành Phật. Mình không theo chúng sanh, như theo Phật thôi. Như thế là xác quyết, cứ một chiều nói về tâm tánh. Thì cũng may mắn, vì sao cũng có những vị nghe, chứ không đến nỗi gì mà cố quạnh quá, phải không? Từ cái tâm phán duyên đó, chúng ta học đạo, chúng ta cũng tìm học theo hình thức, học theo tướng, tạo các cái vòng nghiệp. Những thứ đó nó không có thật, nó không có giúp gì được cái mình, nó hại mình thôi. Cho nên dù quý thầy có tìm cái điều là để chiều ý quý vị, cũng là xoay quanh cái tâm tánh đó, không gì khác được. Không thể nào chiều ý quý vị để mà nói cái chuyện thế gian được. Thì cái vị này cũng vậy. Thưa sư ông, là sư ông nói về chân tâm Phật tánh hoài, không gì khác. Thì tìm khác ở đây là phán duyên. tìm tướng là bên ngoài, tìm hợp phàm tình của mình, học pháp theo kiểu mà giống như đi nghe người ta nói hề để mà cười chơi. Cái này nó không ổn, nó không giải quyết được sanh tử. Bây giờ chúng ta thử tìm một pháp nào vượt hơn, có giá trị hơn chân tâm Phật tánh thử coi. Giờ đại chúng tìm trong đầu có thể có cái gì nó hơn chân tâm Phật tánh không? Tìm thử xem có một pháp nào vượt hơn chân tâm Phật tánh xem. Nếu có pháp liền là không thể sánh kịp chân tâm Phật tánh rồi, thì làm sao vượt hơn? Vì sao vậy? Có pháp là có tướng, mà có tướng thì nằm trong sanh diệt, bị vô thường chi phối. Mà có tướng nằm trong sanh diệt, vô thường chi phối, thì nó không thể sánh kịp với cái vô tướng vô sanh. Cho nên vừa tìm một pháp để so sánh, thì có pháp nó đã không thể sánh kịp rồi, làm sao vượt hơn mà đi tìm? Hơn nữa, vừa khởi tâm tìm thì đã trở thành pháp dư, nó có cái tướng, tướng của tâm. Tâm đã đủ mà loại một tướng tức là dư. Nó khác đi, đó là vọng tưởng. Nó che khuất cái chân tâm thì làm gì biết chân tâm để mà so sánh. Thí dụ như tôi tìm có một cái pháp đó nó hơn chân tâm, thì mình vừa tìm có cái pháp đó nó che chân tâm, làm gì biết chân tâm mà so sánh. Giờ quý vị để mà chân tâm ra so sánh, chân tâm nó cũng chỉ là tưởng tượng thôi. Còn muốn biết chân tâm á, sạch hết đi thì tánh này hiện tiền bàn bạc mới thực sự thấy ra không có một cái gì sánh kịp nó. Nó từ lớn bởi chính nó, chứ không phải so sánh với cái nhỏ để nó được lớn. Cái độc đáo chỗ đó đó. Cho nên muốn nhận ra cái vật tôn quý này thì chúng ta phải dứt tâm tìm cầu. Đừng có phán duyên, đừng tìm ngày mai hay hơn, đừng tìm pháp gì lạ, đừng có nói rằng sư ông sao mà nói chân tâm Phật tánh, tại con gì chuyện gì khác hơn mà để mà nói cho vừa cái miệng này. Chỉ có chuyện đó thôi. Cho nên chỉ có dứt cái tâm tìm cầu về trong đó thì chúng ta mới tự thẩm sâu giá trị chân tâm Phật tánh chính mình. Đây là giá trị vô cùng quý. Có nhớ ra thì chúng ta mới có phần, có ngày ngộ mới giải quyết chuyện sanh tử. Còn không nhớ ra thì nó trống rỗng, nó bắt bóng. Mà bắt bóng hồi thì bóng đó nó đè mình, gọi là bị bóng đè. Ngủ thì bóng đen nó đè, mà thức thì bóng trắng nó đè, không ngoài đầu lên nổi. Thì nói về cái vật tôn quý nhất, tôi kể quý vị, ngay trong nhà thiền có một giai thoại. Có một vị tăng hỏi ngài Tào Sơn rằng: vật gì tôn quý nhất trên đời? Sư đáp: cái đầu con mèo chết. Mình ngài tôn quý mình tìm cái gì đó nó ghê gớm lắm. À, trong đời này là vàng kim cương, nhưng đó là thế gian, còn gì ha? Là chân tâm Phật tánh. Vừa mở miệng nó chân tâm Phật tánh là thành tướng rồi, không thể nhấp. Chúng ta đang học, chúng ta nhớ là chân tâm Phật tánh là cao nhất. Tới đây hỏi ngài Tào Sơn: vật gì tôn quý nhất trên đời? Ngài đáp: cái đầu con mèo chết. Thất vọng không? Ngài thất vọng, mất hết đó, nhận lại thì nó ra chứ có gì đâu. Phải nhận ra chứ không phải là nói. Ông Tăng hỏi: cái đầu con mèo chết vì sao lại quý như vậy? Ngài đáp: vì không ai trả giá. Vì mình thất vọng, vì mình không thấy nó quý, vì nó bạc cả quý và tiền. Nó thất vọng, nó còn gì đâu quý và tiền để mà tính. Nó bạc hết nhận lại xong. Nếu còn trả giá được, tức là còn tôn quý, còn tầm thường, còn trả giá, còn mắc còn rẻ là còn kẹt hai bên, rơi vào sanh diệt. Tức là trong đầu mình nó có quý và không quý, nó có sanh diệt. Vì vậy nói vật tôn quý chính là bạc hết để nhận cái tôn quý, chứ không phải có cái tôn quý để so sánh với cái không tôn quý. Vì vậy cái vật tôn quý là không ai trả giá được, tức là không mắc không rẻ, không kẹt hai bên. Cụ thể là hai bên không đến kịp, không chạm được trong đó. Và lúc này chúng ta sẽ nhận ra cái tự tánh mình nó thông thông, nó hoát toán, nó không nằm trong các tướng. Tự tài vào các tướng mà không can hệ, không dính dáng, chứ không phải là có cái này tách cái kia, không cần. Bước vào mà vẫn là không ăn thua. Mà nói theo văn học gọi là không can hệ, không can thiệp, bất quan hoài. Đó, còn nói nôm na không xin nhê gì, bình thường. Cho nên nói lý thuyết rồi dẹp lý thuyết. Lý thuyết là chân tâm Phật tánh. Dẹp lý thuyết là cái đầu con mèo chết, để nhận lại liền sang ra. Và cuối cùng không lý thuyết cũng chẳng phải phí lý thuyết. Ai ngộ thì ngộ rồi, chưa ngộ nói thiệt, trở lại tự tánh. Các pháp hữu vi, các tướng không đến kịp, vượt thoát tất cả, nhưng hay tự tại ra vào tất cả, mà cũng chẳng hay nằm trong tất cả, không tướng ra vào. Cái ấy sáng ngời, tôn quý nhất. Ba phần, một là lý thuyết giảng giải, hai cái đầu của mèo chết, không còn chỗ hiểu nhận lại, ba nói thiệt cho mà tu. Chứ đừng nói thầy giảng cao quá khó hiểu, đâu khó gì đâu, có ba mức. Một, nói cho hiểu, cặn kẽ, hiểu rồi phải không? Hiểu cũng phải ngộ. Hai, chắc, không cho hiểu nữa, cái đầu mèo chết, hết chỗ hiểu. Người thầy còn chơi vơi không biết. Không biết hả? À, nói thiệt. Trở lại tự tánh. Thì tánh đó các pháp hữu vi nó không đến kịp, nó không suy nghĩ gì. Từ đó vượt thoát tất cả, hay vào tất cả, mà không tướng ra vào. Đó là Phật tôn quy nhất. Giờ làm sao? Tu đi. Thế thôi. Rõ ràng thực tế. Đó là Phật tôn quy nhất. Cho nên có quý thầy xin sư ông một cái bức hoành để trong chánh điện. Thì thường chúng ta sẽ lật trong các cái cuốn sách sưu tập á, mình cho những cái câu hoành, câu đối nó có sẵn phải không? Nhưng mà sư ông ứng đối, sư ông cho liền, không nằm trong sách. Vô sư trí vi tôn. Cái bức hoành để trong chánh điện á. Vô sư trí vi tôn. Tức là trí tuệ vô sư là tôn quý hơn tất cả. Và sau này các thiền viên đều làm bức hoành để câu đó. Là sư ông khẳng định chỉ có cái trí tuệ chân thật, trí tuệ vô sư, trí tuệ sẵn đó, không phải mới có, không phải do ai dạy, chính là tánh Phật chân tâm của mình, cái đó là tôn quý hơn hết. Giải thoại thứ ba là từ bi vô tận. Đang lao tác, một thiền sinh đẩy chiếc xe kéo hay là xe cộ, xe bò, xe gì cũng được, mỗi miệng nói thành tên. Xe kéo đó vô tình cán lên cây thông con đang mọc tự nhiên bên vệ đường, tức là cây thông nó mọc bình thường giữa rừng vậy thôi, chứ không phải là mình trồng. Thì quý thầy nghĩ là cây thông đó nó mọc tự do, nó đầy mà, cán đâu sao đó, nó thừa mà, nó dư mà, hột thông nó rụng xuống, nó mọc cả rừng như vậy, mọc tự nhiên mà. Thành ra mình đẩy sẽ nặng quá, đường mưa lầy lội Đà Lạt á, đẩy quá nó cán lên cây thông. Vừa đúng lúc hòa thượng đi đến, ngài quở: sao tàn nhẫn quá vậy, cây thông như vậy mà nở cán lên. Đây là viết văn. Chỉ còn theo văn sư ông á, sư ông nói hay lắm, khó tả lắm. Sư ông nhíu cái mày, sư ông nói: sao tàn nhẫn quá vậy. Tức là sư ông vừa cười mà vừa nhíu cái mày, từ bi thương nó, chứ không phải là bực bội gì mình. Sư ông nói người ta, chứ đừng nói là cây thông nha. Ở đây tôi viết văn, tôi viết lại vậy đó. Nguyên văn sư ông nói: sao tàn nhẫn quá vậy, người ta vậy mà nợ cán lên người ta. Tại lúc đó quý thầy cầm cần còn tôi đẩy, đẩy sau chiếc xe đó đó. Thì sư ông tới, sư ông quở có mặt mình ở đó. Một lần khác đi ngang qua thảm cỏ thì hòa thượng tránh qua một bên. Tại vì cái thảm cỏ đó là cỏ Đà Lạt, cỏ đó là đạp lên nó êm lắm, cỏ nhúng á. Cho nên quý vị làm cái lối đi nó nhỏ xíu à, thì thường là đạp lên nó đi, chứ không đi trên lối đó. Nhưng sư ông vẫn đi trên cái lối nó nhỏ, có khập khiễng vậy đó. Họ thường tránh qua một bên, đi trên cái lối nhỏ đó đó. Còn nhiều vị vẫn đạp lên đó. Thì sư ông nói: không nên dậm lên trên cỏ. À, trên cỏ đừng có dậm lên đó. Thì có một vị thưa: bạch thầy, cỏ này dậm lên được, nó không có chết. Nguyên văn vị đó nói á: để bạch thầy, cái cỏ này mình trồng để mà đi, chứ không phải là tránh. Cỏ này mình dậm nó không có chết. Thì sư ông nói: tuy vậy, nhưng mà dậm lên á thì tội nghiệp nó. Tuy là mình đi lên được, nhưng mà đạp lên nó tội nghiệp nó. Thấy cái đầu nó lên thì tự nhiên mình đạp nó lùng xuống thấy tội nó. Qua chừng này thôi á, thì có khi chúng ta thấy mình hơi tưởng tượng. Nhưng mà nếu quý thầy kể thêm để quý vị nghe một số câu chuyện nữa, mới thấy cái lòng sư ông rất là lớn. Từ nhân có quả, nhiều đời sư ông từ bi lớn như vậy. Cho nên cái kết quả thời này là ai gần sư ông cũng thấy mát mẻ hết á, là nhờ cái lòng từ bi lớn. ai gần cũng thấy thanh thoát mát mẻ. Và không có ai mà có cái ý xấu với chứ không? Đó là những quả rõ ràng. Cho nên từ cái quả đó mới biết là nhiều đời lòng từ bi sông lớn. Thì bài học ở đây á, chúng ta phải khéo học nhận ra mới thấy cái lời của sư ông là sâu sắc. Những cái này cũng phải tưởng tượng mà tôi sống vào thời đó và trực tiếp chứng kiến và tiếp xúc trực tiếp với những cái câu chuyện đó. Nhìn qua đời sống sư ông và những câu chuyện đó, mình thấy ra, mình học được chứ không phải tưởng tượng. Thì bài học ở đây đại chúng để ý á, luôn sẵn một tâm giác sáng, quên đi cái bản ngã riêng tư, bật hết các tướng sẽ có ra trí tuệ. Thì lúc này cái lòng mình nó mới rộng rang, nó rộng lớn mới có thể từ bi. Thì từ đó chúng ta mới đủ lớn, đủ lực, lòng mới rộng để sống tròn vẹn và tích cực với những gì đang đối diện. Kể cả người và vật, vật có động vật và thực vật, có người thì có người thân và người không thân. Chúng ta sống tròn vẹn, không sức mẻ và tích cực với những gì đang đối diện, không để kém khuyết thì sẽ có từ bi. Ở đây không phải quan niệm hay nghĩ suy, mà khéo sống như vậy thì lòng từ bi sẽ thanh thang vô tận. Trước khi nói về lý thuyết, quý vị phải lắng tâm lại, nghe những lời này để soi lại trong tâm mình. Đầu tiên từ bi phải có trí tuệ, mà muốn có trí tuệ thì phải lắng lại sáng ra. Mà khi quý vị giác sáng, quên bản ngã, bạc tướng, cái trí tuệ đó nó không có bị đè nén, không kèm kẹp, không giới hạn, mà nó thênh thang, nó thở thới, nó nhẹ nhàng. Thì lúc này tâm mình nó rộng lớn. Chính cái tâm rộng lớn cho nên chúng ta sẽ sống trọn vẹn, không có khuyết, không có thiếu, không sức mẻ với người, với con vật, với thực vật. Và chúng ta sống không phải tròn vẹn, tròn vai, mà là tích cực với những gì đang đối diện. Thì ngay đó tâm từ bi thênh thang. Nó không phải là quan niệm hay nghĩ suy, mà chúng ta khéo lằn sáng và thênh thang như vậy, thì lòng từ bi nó tự bàn bạc thênh thang như vậy. Bây giờ đi vào cụ thể trong bài. Từ bi nó chỉ đúng nghĩa khi đi đôi với trí tuệ. Còn lại vắng bóng trí tuệ, mà trí tuệ chân thật, trí tuệ vô sư đó, vắng bóng đó thì chỉ là ái. Tình thương không phải riêng tư mà bao la rộng lớn, được gọi là bác ái, chứ chưa được gọi là từ bi. Bởi vì còn vắng bóng cái trí tuệ chân thật. Cho nên nói một cách đầy đủ, định nghĩa một cách đầy đủ là bằng vào trí tuệ giác ngộ, thương cho cái mê của chúng sanh mà độ thoát. Bá vế này, bằng vào trí tuệ giác ngộ chứ không bằng vào cái gì khác. Thương cho cái mê chứ không phải là thương cho cái việc gì khác. Thương cái mê muội. Và thứ ba là muốn độ thoát khỏi cái mê đó để được an lạc. Đó là từ bi. Mà sự thật, khi chúng ta giác ngộ trí tuệ chân thật thì cái năng lượng, cái nội lực và an lạc nó tràn đầy. Thì trong đó tự mình có cái tâm tích cực, có cái tâm từ bi, muốn cứu người khác, muốn giúp cho người khác, muốn cho người khác cũng được an lạc như vậy. Thì những cái mẩu chuyện tương tự như vậy ở sư ông kể thêm để quý vị thấy rõ hơn. Trước đây khi chuẩn bị dời chân không về thường chiếu, trả lại cái cảnh núi rừng hoang vu, thì ngày mai là rời chân không, nhưng hôm nay hòa thượng vẫn chăm cây, vẫn tưới hoa kiểng. Ngày mai mình đi rồi thì những cái cây vàng thọ hoa dài đó mình đi thì bỏ lại cho núi rừng. Hôm nay mình có chăm thì ngày mai mình đi khỏi có ai chăm thì nó cũng chết. Thì mai đi rồi chăm làm gì? Nhưng dù ngày mai đi mà hôm nay hòa thượng vẫn tưới cây, vẫn chăm kiểng, vẫn nhổ cỏ, vẫn cắt tỉa cành. Thì có một vị thưa và thầy, ngày mai mình đi rồi trả lại núi rừng hoang dã thì mình đâu cần chăm làm gì? Thì hòa thượng bảo, bởi vì nó cần mình chăm, Cho nên ngày nào con ở thì phải chăm sóc nó. Những câu chuyện này nó cảm động lắm. Nó cảm động chỗ nào? Nó thương cho mình. Và nó cảm động bởi vì tôn quý cái lòng lớn và cái trí tuệ của Hòa Thượng. Thương cho mình thương cái gì? Mình không thấy được như vậy. Mình thấy ngày mai mình đi rồi thì bỏ nó đi. Đó là vì mình. Hôm nay mình ở, cái hoa đó nó phục vụ cho mình. Mình thấy đẹp, mình thưởng thức cho nên mình chăm. Là vì mình chứ không phải vì nó. Nó nhỏ nhói vậy đó. Nó tội nghiệp vậy đó. Nói mà cảm xúc cái tội nghiệp mình dễ sợ. Mình tưởng đâu là yêu hoa, yêu kiện, yêu cái gì. Nó phục vụ cho mình, nó vừa mắt mình. Mình chăm nó. Vậy mà ngày mai đi cái hất người ta, không tưới nữa. Nó nhỏ nhói. Nhưng mà sư ông đặc biệt trồng hoa trồng kiện để trang nghiêm thiền viện. Nhưng mà đặc biệt là sư ông thương nó bằng cách là nó cần mình chăm. Cho nên khi nào còn điều kiện thì nên chăm cho nó tội nghiệp. Vì vậy cái tấm quảng đài không ích kỷ thì mới có thể thấy ra để làm được như vậy. Còn mình lỡ ích kỷ cho nên muốn thấy cũng quên thấy, phải không? Đúc kết lại, cần lưu ý những cái điểm căn bản về từ bi. Cho thường quý vị hãy dùng cái từ bi này một cách tùy tiện lắm. Từ bi của Đạo Phật nó độc đáo lắm, chứ không phải tùy tiện như vậy. Thứ nhất, từ bi là gì? Bằng trí tuệ giác ngộ, thương cho cái mê của chúng sanh mà độ thoát. Ba ý nha. Trí tuệ giác ngộ, thương là thương cái mê, chứ không phải thương cái gì khác. Và muốn độ thoát, đó là từ bi. Chứ không phải thấy người đó vừa ý tôi rồi tôi thấy thương quá tôi kêu về để mà làm việc cho tôi. Cái chuyện đó là chuyện không phải từ bi. Quý vị có thánh cao cỡ nào nó chỉ là bác ái này. Cái này nói là tôi muốn gọn cho nó đi vào vấn đề đó. Chứ còn với sư ông chỉ cần mà nói cái này nó quá cái câu chuyện khác nó nhớ ra hay lắm. Nói cái ý này là nhớ là câu chuyện sư ông, nó có những câu chuyện tương tự như vậy. Cho nên những cái tình huống gì xảy ra trong đời mà muốn xử trí á, thì tôi nhớ lại câu chuyện sư ông, tôi xử trí là đúng mà. Tại mình gần mà làm việc, mình xử lý, sư ông dạy quen, trong đầu mình nhớ hết rồi. Và đúng cái này là nhớ sư ông đã làm như vậy. Mà cách xử lý của sư ông rất là độc đáo. Thứ hai, một điều kiện đủ, buộc phải có, không thể thiếu trong từ bi là gì? Thiếu nó thì không được gọi là từ bi. Đó là trí tuệ. Vì sao? Vì không trí tuệ thì không được gọi là từ bi. Dù tình thương bao la thì cũng chỉ là bác ái thôi. Chưa được gọi là từ bi. Thứ ba, từ bi được phát xuất từ đâu? Khi có yếu tố nào thì tâm từ bi từ nó có ra. Chứ mình đừng có nói rằng là tôi khởi phát tâm từ bi, tôi nhập từ bi quán, cái đó là có tạo tác. Còn từ bi của Đạo Phật là một lẽ hiển nhiên, tự nhiên, như nhiên, vốn như vậy. Máy bay nước chảy, gió thổi mưa rơi, nó bình thường như vậy thôi. Chúng có gì trong đó phải hường ghiều hay làm gì cả. Không có tạo tác gì hết á. Thì cái xuất phát của nó là sống bằng trí tánh. Thì năng lượng và nội lực tràn đầy tâm an lạc. Từ cái năng lượng nội lực nó đầy đó, nó an lạc đó. Cho nên mình có tâm từ bi. Ví dụ như mình mới xả thiền ra, hôm đó nó quán hỷ, năng lượng nó tràn đầy, nó an lạc. Quên xuống phù quấy pha, chạy pha. À được, đâu sao đâu, bình thường mà. Còn hôm nào nó mệt, nó mỏi, ăn nó không tiêu, bụng nó đầy. Bữa đó ngồi thiền sao nó trục trặc, nó không an, ngủ gục chập về vọng tưởng, về nó hì ai ạch, nó bực bội trong bụng. Quên xuống phù quấy pha cái. Vì tu còn hơn đi hành hạ người ta. Mới ăn cơm xong không biết hiểu tâm lý gì trơn. Quay có giờ chứ, cái gì tới giờ đi làm quay. Cái gì mới ăn cơm xong mà buổi trưa nắng bắt người ta quay trào ngược cơm quay. Cái đó là sao? Từ bi không có nổi. Cho nên á, năng lượng đông đầy tự từ bi à. Còn năng lượng nó yếu từ bi không nổi. Cho nên quý vị nhớ nhờ ai nhìn cái mặt nha. Hỏi Huỳnh, hôm nay sao trong người thấy khỏe không? Dạ khỏe. Ngồi thiền tốt không? Tốt. Hỏi vừa hỏi nhiều quá, nói sao phải không? Quấy pha phải không? Nói cho rồi đi làm gì hoài. Đi quấy thì quấy. Sẵn sàng là từ bi đó. Thì quý vị nhớ, đủ những cái yếu tố đó thì tự nó từ bi. Chứ không phải cố gắng gì. Cho nên tôi nói thêm một điều để đại chúng nghe hiểu, để chúng ta ứng dụng cho nó đúng. Mình thường nghe trong các cái buổi lễ có cái từ gọi là nhập từ bi quán. Thì nhớ đấy là cái buổi lễ phổ thông cho những cái người bên ngoài có tham dự, cho nên dùng phương tiện như vậy. Còn mình là người trong nhà, là người tu Phật, mà nói chuyện nhập từ bi quán á, thì nó giới hạn quá. Thì biết lễ thì dùng cho đại chúng mà có những người tham dự, không phải là môi trường chuyên tu. Còn chúng ta chuyên tu là phải biết cho rõ, cho chúng ta không biết chúng ta dùng vô là coi chừng người khác nghe ta cười mình. Ta nói thưa thầy, thầy nhập từ bi quán vậy hằng ngày thầy không có từ bi sao? Nghĩa là sao? Nhập từ bi quán đồng nghĩa là đời chú tâm vào và quán thì mới từ bi. Còn tôi không có quán, không chú tâm, tôi không từ bi. Rõ ràng tôi không có tốt rồi, phải không? Như vậy nó không phải xuất phát từ cái trí tuệ gốc đã sẵn, không phải từ cái năng lượng, nội lực và tâm an lạc của tự tâm, mà đời quán mới từ bi. Cho nên hằng ngày chúng ta sống rời bản tâm, sống thất niệm, đánh mất công phu, đời nhập mới từ bi. Thứ hai là nhập từ bi quán, đời đến lúc nhập mới quán, không phải thường quán. Và quán mới từ bi chứ không phải thường từ bi. Mà nếu thường quán thì đâu có nhập từ bi quán. Mà nếu thường từ bi thì đâu cần nhập quán mới từ bi, phải không? Cho nên nhập từ bi quán như vậy á, là phải có thời gian nhập vào, có điều kiện là quán, thì mới nhập từ bi quán, mới từ bi. Khi trong điều kiện khác không quán hoặc quên quán thì không từ bi hay sao? Thì nhớ cái từ này dùng cho các buổi lễ quần chúng mang tính lễ nghi phổ thông. Trong cái lễ nghi quần chúng đó đó, có nhiều vị tham dự không phải là đạo Phật, cho nên phương tiện có cái từ nói như vậy để trang nghiêm ổn định, nói cho những vị đó. Hoặc là áp dụng cho đại chúng chưa sống bằng bản tâm, phải làm như thế để mà nhớ đến từ bi, chứ chưa phải thấu tột từ cái tâm từ bi đúng nghĩa vốn sẵn từ tự tánh của mình. Thì chúng ta là cái người chuyên tu, lúc nào cũng sống bằng trí tánh sẵn lòng từ bi, không phải đợi đến quán với từ bi. Do đó không có nhập từ bi quán nữa. Thứ tư, ứng xử bằng tâm từ hòa. Thì có những vị thịnh hòa thượng du hóa ở nước ngoài, ngài hứa khả lời thỉnh cầu của tăng ni và Phật tử hải ngoại, hòa thượng chuẩn bị cái chuyến du hóa gần đến ngày đi. Thì lần đó tôi cùng lên trường thất để mà thưa việc, thì bất ngờ có cái cuộc điện thoại gọi đến can ngăn. Ngày xưa là điện thoại bàn chứ không phải di động, đang thưa việc cái điện thoại nó reo gọi đến là can ngăn, xưa ông không được đi nước ngoài. Thì quý vị đó nói những lời lẽ rất là mạnh, trước những lời lẽ có vẻ căng thẳng nặng nề lắm. Thì sư ông chỉ vâng vâng, sư ông nghe liên tục như vậy. Rồi cuối cùng hòa thượng nhẹ nhàng tươi cười hài hòa và chỉ nói với một câu: vâng, tôi cảm ơn nhiều, thế thôi. Rồi sư ông vẫn đi. Sang đến bên đó thì vị ấy đến sám hối và thỉnh hòa thượng thọ trai. Mới đầu thì nói nặng nề lắm, nhưng mà khi hòa thượng qua thì mọi chuyện khác. Bài học ở đây là gì? Hằng ngày phải luôn như thế thì khi gặp cảnh duyên mới được như thế. Tổ Đức dạy, tuy gặp người ác cùng lấy tâm từ hòa đối xử với họ, mới hay vào đời độ thoát, mở cửa lớn độ khắp chúng sanh. Hiện nay sư ông chúng ta thường nói: trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn đã thông cảm và chưa thông cảm. Có nghĩa là gặp cái người mà trong kinh gọi là ác á, thì phải là lấy tâm từ hòa đối xử với họ. Thì sư ông thấy cái người đó là người chưa thông cảm mình chứ không có gì hết, cho nên sư ông vẫn từ hòa. Qua đó cho chúng ta thấy các bậc sáng đạo, sống đạo luôn gặp nhau trong đại đạo chân thật như thế. Thì chúng ta cũng đừng có đổ thừa ở các ngài, còn mình không có, mà nơi mình, đạo nơi mình. Nếu quý vị trở về sống bằng trí tánh chân thật thì lòng rộng lớn từ đó có tâm từ bi. Mà tâm từ bi có thì khiến chúng ta nhẹ nhàng và luôn luôn khi nào cũng từ hòa như vậy. Lý do mình quên từ hòa hoặc chưa từ hòa được là bởi vì hằng ngày á mình thường mắc mấy cái sai lầm. Một là chủ quan, thấy tôi là trên hết, việc đó tôi biết rồi thì quên mọi thứ xung quanh. Thứ hai là bất giác, không sáng kịp để thấy ra. Thứ ba là cái niềm tưởng phân biệt nó nhiều quá, nó chi phối, nó đè mình không có kịp thấy được. Từ những yếu tố đó nó khiến cho cái tâm trí của mình nó nhỏ hẹp, nó bé nhỏ. Mà cái bản ngã mình nó to chừng dần, nó che đầy hết. Cho nên cái tâm mình nó không có quảng đại, quên nghĩ đến người khác. Do đó khi gặp cảnh chúng ta chưa có từ hòa được, hoặc là có lúc được, lúc không. Lúc sao mà hiền như Phật, mà lúc sao mà bực bực như ma, là tại vì cái tâm mình nó có sự gián đoạn. Qua cái câu chuyện thứ năm, tôi đặt cái tựa là lo tu thôi. Có một vị học giả tìm đủ mọi cách để nói điều không tốt đối với Hòa Thượng. Thì có một vị huynh trưởng của một đạo tràng từ Sài Gòn lên Đà Lạt đảnh lễ xin Hòa Thượng cho phép được đến gặp vị học giả đó để nói rõ mọi chuyện, hỏi ông ta vì sao làm như vậy. Thì Hòa Thượng tươi cười rồi ngài bảo: thôi, chị im lặng lo tu thôi chú. Vị này giật mình, sau đó kể là tôi nghe, tôi mới biết, kể là quý vị nghe đó. Cái vị huynh trưởng này thì theo Phật rồi, không còn nữa, nhưng đạo tràng vẫn còn, là câu chuyện thật. Thì bài học ở đây là gì? Cái bài học này là mình phải soi lại mình, nó đau đớn cho mình, là bởi vì mình chưa chịu tu. Chỉ im lặng lo tu thôi, đó là việc chính, việc bổn phận, mà cũng là việc thường ngày của người tu hành. Nó là việc thường, người tu là phải tu. Và việc chính là bổn phận, vừa chính vừa bổn phận, mà cũng là việc thường hàng ngày của người tu hành là phải tu. Nhưng mà người tu hành làm được việc bình thường ấy trong một hoàn cảnh không bình thường chút nào thì mới làm tốt được cái việc bổn phận của mình. Hoàn cảnh không bình thường là họ nói xấu mình đó, mình vẫn tu. Tu đó là việc bổn phận, việc chính, mà cũng là việc thường hàng ngày mình làm. Và làm trong một điều kiện hoàn cảnh không bình thường là họ nói xấu mình, họ làm khó mình, mới là làm tròn cái bổn phận người tu. Tròn bổn phận thôi, chứ đừng có nói là hay ho gì hết. Nghe chua chát không? Tại mình nói khó quá là bởi vì mình tu chưa có tốt, là chua chát ngay chỗ đó đó. Đớn đau ngay chỗ đó đó. Nó đau đớn ngay chỗ là cái chuyện của mình mà mình nói khó thì sao? Thì tu mà nói tu khó thì coi như là chúng ta chưa có tu tốt rồi. Thì kết quả cuối cùng, vị học giả kia cũng thật thà với bản thân, với mọi người. Ông ta nói với mọi người á là bởi vì Hòa Thượng nổi tiếng, mà nếu tôi nói xấu ngài á thì nhiều người biết đến tôi, cho nên tôi cũng được nổi tiếng. Và tôi làm như vậy á là chỉ vì muốn được nổi tiếng như Hòa Thượng thôi. Thế đó cũng là chuyện thương của cuộc đời. Thế gian là như vậy, họ có quyền nói, có quyền làm gì đó, cuộc đời mà đâu bưng biết họ được. Và giá trị của nó đến nay không còn ai biết đến. Quý vị nhớ giá trị nó nha. Khi xảy ra mà nói câu chuyện vậy, nhìn sao được, tu sao được. Nhìn riết họ nói mình hiền, mình khờ, răng hiếp. Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Nó câu chuyện nó xúc phạm vậy đó. Nó xúc phạm cho thứ thấy huynh bị, mà cái người bên cạnh đâu bị gì đâu. Là bởi vì mình đón nhận nó mới có giá trị. Nó đâu có giá trị với người khác. Chỉ là một cái hơi phát ra lên nói thôi, có dính dáng gì. Sự thật là như vậy. Cho nên sự thật cuộc đời là họ có quyền nói. Và sự thật câu chuyện nói trong dân gian không có giá trị gì. Cho nên bài học á, nhìn nông nổi càng cợt trước mắt thì mọi thứ mới có giá trị chi phối mình. Nếu có trí tuệ sẽ thấy rõ bản chất của tất cả đều là huyền hoại. cụ thể mình thấy mới xảy ra thì nó tạm có giá trị, còn đến nay giá trị ấy không còn. Nếu tôi không kể ra thì đâu ai biết câu chuyện đó, giá trị nó đi vào đâu, đâu ai còn nhớ đâu. Và nếu mình là cái người tu tốt á, là không cần nói dài, không cần phải quán gì hết á, đừng có nói là mai sau nó không có, không cần. Khéo thấy đúng sự thật, nó không là gì. Khi nó đang xảy ra, mình bằng trí tuệ thấy thật, nó không là gì cả. Thì đâu dính dáng vậy. Mà rõ ra nó đâu có giá trị gì đâu. Ngàn năm sau ai mất ai còn. Cái câu chuyện kể lại, kể cổ tích cười chơi, đâu ai biết gì đâu. Nhưng khi mới xảy ra, người bên ngoài sôi sục lắm, chịu không nổi. Lên thưa, sư ông cười, sư ông nói thôi, lo tu thôi chú, vậy thôi, sư không nói gì. Cho chúng ta thấy sự thật, kết cục cuối cùng tất cả sẽ được đưa về đúng với bản chất của chúng, chỉ có như vậy. Do đó, dù là chuyện gì xảy ra, nếu chịu thấy đúng, có khi mình thấy đúng mà mình không chịu thấy. Còn nếu chúng ta chịu thấy đúng, thì chúng ta luôn an yên trong ngôi nhà tâm tánh chính mình. Mọi chuyện cuộc đời chỉ là bình thường thôi. Quý vị nhớ ba chữ nha. Mai mốt ai nói gì nói bình thường thôi. Đơn giản. Quý vị đọc kinh Phật, nghe lời tổ, sư ông giảng dạy cũng 50-60 năm nay. Ai cũng biết thân này huyễn, cảnh huyễn, tâm sanh diệt huyễn. Biết năm long. Khi dần cũng biết đó. Mà chúng ta không chịu thấy nó huyễn. Chúng ta thích theo cái dần của mình cho hạ dạ. Cho nên bảo là khó tu. Chứ còn chịu thấy á, thì thực sự nó không có giá trị gì. Mà chịu thấy như vậy á, thì mọi chuyện trong đời sao? Bình thường thôi. Đâu có gì đâu nói. Hôm nay nói để quý vị biết vậy thôi. Còn ai bình thường rồi thì tốt. Ai bình thường rồi thì nói câu chuyện nó nghe sao? Thường thôi, bình thường thôi, đâu gì. Câu chuyện kể là làm nơi nương tựa. Có một lần trong cái buổi họp ban lãnh chúng tại Trúc Lâm Đà Lạt, trong trường thất của sư ông, thì hòa thượng dạy, ngài nói là người lớn dù có gặp chuyện như thế nào cũng phải bình tĩnh an nhiên thì mới làm nơi nương tựa trấn an cho những người nhỏ. Thế bài học ở đây á, ngay từ bây giờ người nhỏ cũng phải thực tập như lời hòa thượng dạy, thì lớn lên mới có lực để bình tĩnh an nhiên. Mình muốn bình tĩnh lắm chứ, nhưng mà không được, là bởi vì sao? Không có lực. Kể quý vị nghe một câu chuyện vui, chuyện con nít, mà có khi mình cũng là có một phần trong chú bé đó. Chú bé học lớp 3, lớp 4 vậy đó. Nó thấy đằng kia nghe đồn là mất cái chiếc xe máy nhiều tiền lắm. Đầu xóm, đầu khu phố. Nó đứng nó nói hay lắm. Nói khi mà trộm nó đến á, chúng ta khống chế lại, gọi cảnh sát đến bắt nó. Đang nói anh hùng vậy đó. Ngon lành đó. Bình tĩnh, bản lĩnh ngon lành đó. Cái tới khi nói trộm nó tới, anh ta ngồi về nhà nó ướt cái trời. Sợ quá, ướt quần hết trơn đó. Trước khi chuyện xảy ra, nó đã nồng lắm. Xảy tới là rồi, cậu khóc là bắt đầu cậu ướt quần hết trơn. Hằng ngày chúng ta nói có vẻ tự tin, bình tĩnh ghê gớm lắm. Gặp chuyện có tỉnh nổi không? Thì nghe như vậy chúng ta mới thấy rằng là cái lời dạy sư ông là lời dạy chúng ta cần phải học. Chứ mình hay bị cái chủ quan là tôi đang bình tĩnh mà, lời dạy sư ông là đúng rồi đó. Nhưng gặp chuyện thì thế nào? Cho nên sư ông nói gặp chuyện như thế nào cũng phải bình tĩnh an nhiên, thì mới làm cái nơi nương tựa cho người nhỏ. Mà muốn vậy phải có lực. Muốn có lực thì không phải người lớn, mà người nhỏ bây giờ cũng phải thực tập như vậy. Thì bạn lên ở đây quý vị nhớ, có trí tuệ, có chánh kiến, trí tuệ nhìn đúng, thì sẽ cho chúng ta có bản lĩnh, mới cho chúng ta bình tĩnh được. Thì cái bản lĩnh, cái trí tuệ thì chúng ta sẽ trấn an và mọi chuyện nó an. Thì hiện nay quý vị nhớ cái lực ở nơi mình nó có hai phần. Phần thứ nhất là mình có định thì nó có lực. Thì tất nhiên sư ông khi nào cũng trong thiền định thì có lực rồi. Thứ hai có trí tuệ, có chánh kiến, thấy ra vấn đề thì chúng ta sẽ có bản lĩnh và có lực. Hai cái. Một, nỗ lực. Hai, thấy ra. Thì nó sẽ có bản lĩnh. Hai điều ha. Thấy ra. Thấy cái gì? Đời là huyễn. Thân tâm này là huyễn. Các pháp huyễn. Tất cả đều có giá trị nhất thời, không có lâu dài. Thấy ra cái gì? Nơi mình có chân tâm vực tánh. Thân này nó chết thì nó đời thôi. Chân tâm vực tánh miên viện không bao giờ chết. Hai cái nhìn đó. Thứ ba, sống bằng đó. Trong này có nội lực. Có chánh trí, có nội lực. Từ có lập trường, có bản lĩnh. Câu chuyện thứ bảy. Lỗi tại chỗ nào? Có một sự cố xảy ra. Cả hai thầy hành sự đều có lý, nhưng mà không có đồng nhất, cho nên không vui với nhau. Thì trong thiền viện có cái lễ thịnh nguyện, đến ngày đó là ngày mà ai có lỗi thì ra sám hối, hoặc ai có lỗi mà không biết ấy, thì chúng chỉ cho cũng ra sẵn sàng sám hối cho thanh tịnh. Thì đến ngày lễ thịnh nguyện, hai thầy từ nguyện ra sám hối. Hòa thượng bảo: mấy chú có biết lỗi tại chỗ nào không? Thì hai vị này kính bạch hòa thượng, chỉ dạy cho chúng con, chúng con chưa có nhận ra. Thì sư ông dạy: cả hai đều đúng, lỗi ở chỗ bất hòa. Tức là cả hai vị xử lý công việc đều có lý, đều hợp lý, đều đúng. Cho nên lỗi không phải ở chỗ là xử lý công việc đúng hay sai, mà lỗi ở chỗ là không vui với nhau. Quý vị nghe kỹ cái này ha. Thì nhiều lúc nói mình làm đúng mà sao thầy rầy, mình làm đúng mà sao thầy vẫn chưa có hài lòng, là tại vì cái tâm mình nó chưa có đúng. Nó chưa đúng ở chỗ á, là không phải là mình giận ai. Nó chưa đúng ở chỗ là chúng ta cố quan trọng công việc mà đánh mất đi cái yếu tố con người. Vì đúng cái công việc đó mà chúng ta chà đạp lên đạo đức, đến nhân phẩm, đến cái lòng huynh đệ với nhau. Cái đạo đức đây là thầy mình, đạo đức là sư huynh mình, rồi cái lòng là huynh đệ sống tu với nhau. Mình vì công việc mà mình bỏ sót những yếu tố đó thì nó thế nào? Vô bài học sẽ nghe rõ. Còn trong sanh tử thì không có gì có giá trị. Cái đúng nó cũng sanh tử, cái chuyện hay nó cũng sanh tử. Mà cụ thể quý vị ham đúng quá mà sai để mà tạo nghiệp á, thì mãi mốt cái cục nghiệp đó nó đè mình trong cái địa ngục cũng khổ hơn nữa. Cho nên còn trong sanh tử thì không có gì có giá trị. Đã bất hòa thì việc đúng cũng thành sai. Việc có lý đó mà bất hòa thì nó sai. Nếu cần cái đúng, muốn hiệu quả mà đánh mất đi yếu tố con người thì tất cả không còn ý nghĩa. Cho nên làm gì thì làm, mà chúng ta nhớ làm sao mà bảo toàn cái yếu tố đạo đức con người. Nghe đơn giản, nhưng mà chỉ một cái điểm này, một chút này, một cái mèo này, một cái điểm sáng này, nếu chúng ta sai lệch thì nó sẽ sai đi tất cả. Nó sai theo cái dây chuyền gọi là ISO. Sai một thì tất cả sai, sai hệ thống. Thì từ đó những cái hành xử, những cái việc làm sau đó vô tình rơi vào ác nghiệp mà chính mình không tự hay biết. Vì vậy cái bài học này chúng ta phải thấm thì chúng ta mới ngừa cái lỗi lầm của mình. Giải thoại tiếp theo: phàm tình và thánh trí. Thánh ở đây không phải là chờ chứng thánh. Chứng thánh thì tâm mình đã thánh rồi, trí mình đã thánh rồi. Nhưng bây giờ chúng ta chưa chứng thánh mà phải sống bằng cái trí tánh vốn thánh sẵn nơi mình. Nhưng phải nghe vậy để nói đổ thừa cho các bậc Bồ Tát, các bậc thánh, chứ phải mình không có. Thánh ở đây là cái trí tánh nó sẵn là thánh lâu rồi ở nơi mình. Sau một buổi giảng, sau giờ học, có một thiền sinh hỏi: bạch hòa thượng, con đọc trong sách thấy vào thời quá khứ lúc Đức Phật còn thực hành hành Bồ Tát, Ngài bố thí luôn cả vợ và con. Ngày nay nếu mà làm như vậy là vi phạm nhân quyền. Thành hòa thượng chỉ dạy cho con, tức là mình bố thí mà bố thí người khác, đó là vi phạm nhân quyền. Sư ông cười và bảo: đừng lấy phàm tình so lường với lường thánh. Đúng lời như vậy. Sư ông nói từng câu từng chữ vừa cười vừa cúi đầu vừa ngắt từng chữ: đừng lấy phàm tình so lường với lường thánh. Hết. Vậy thôi. Vì sao sư ông nói gọn vậy? Bởi vì mình còn phàm tình cho nói thánh mình không chịu. Mà sự thật là như vậy. Cho nên sư ông chỉ nói như vậy. Nếu huynh mà đúng cái lường thánh là huynh biết liền. Còn nếu phàm tình thì thôi, thì theo phàm tình lo tu thôi. Chứ bây giờ ép đâu có được. Vô bài học sẽ thấy rõ hơn. Giống như người đang nhắm mắt mà bảo họ phải nhìn thấy các vật chung quanh thì không thể. Quý vị nhắm mắt có thấy gì chung quanh không? Không thể. Tương tự, còn trong phàm mê thì cái khả năng thấy biết cũng chỉ ngang phàm tình thôi. Không thể thấy biết được cái trí của các bậc thánh. Cho nên khi mình còn phàm mê thì mình thấy biết ngang phàm tình. Khi chứng thánh nó sẽ khác. Không phải như vậy. Hiện nay mình chủ quan, mình chấp ngang cái chỗ của mình thấy, đó là phàm tình mà mình không thấy được cái thấy của thánh. Cho tới khi nào chứng thánh sẽ khác đấy, chứ không phải như vậy đâu. Khi mình giảng nói, nếu ai đó không chịu, mình nói thôi thì huynh cứ như vậy đi, sau này nó khác đó. Vậy thôi, con chịu cũng chịu thôi, chứ đừng có cãi. Muốn đòi chỗ này, có thể kể quý vị nghe. Thời Đức Phật, có một vị cư sĩ nam là ông Visakha. Trong một lần nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, thì ông chứng tam quả A-na-hàm, chứng thánh. Cô bạn đời là Damadina, không biết. Thì khi ông về nhà, cô đưa tay đỡ ông lên gác, nhưng ông không có nắm tay. Trong cái bữa ăn á, cô có nói gì, ông cũng im lặng, ông không nói gì. Thấy lạ, cô mới gàn hỏi, không biết cô có bị lỗi lầm gì không. Thì ông nói là không phải vì lỗi gì của cô cả. Do vì hôm nay đã hiểu được chánh pháp, cho nên không còn cử chỉ như trước nữa. Thì lúc này ông trả tự do lại cho cô, có quyền chọn lựa lối đi mới. Hoặc là vẫn ở lại đây làm dâu nhưng mà không còn là vợ chồng. Hoặc là lấy một ít tiền rồi về nhà sống với cha mẹ mình. Thì cô này cô không đi theo hai cái hướng thế tục đó, mà cô xin Đức Phật xuất gia. Xin xuất gia xong cô đi đến một cái vùng chư ni ở trong rừng á, để tu hành. Một thời gian sau thì cô đắc tứ quả A-la-hán, tức là hơn ông này một quả vị. Và cô này đã trở thành một vị tỳ kheo ni thuyết pháp bậc nhất trong hàng các tỳ kheo ni. Có câu chuyện đó, mình thấy cái gì? Khi còn ràng buộc với nhau á, thì thấy là sở hữu. Sở hữu là trái với bố thí. Cho nên khi còn ràng buộc thì thấy là sở hữu. Mà không muốn ràng buộc nữa, trả tự do lại cho nhau thì gọi là bố thí cho ra. Vậy thôi. Ví dụ như quý thầy xin cha mẹ đi xuất gia, thì trước khi đi xuất gia đó, cậu này là con của tôi và hai ông bà già là cha mẹ của tôi là sở hữu. Vì là con của tôi cho nên tôi bảo gì phải làm cái đó, ai đụng vô là không được. Nếu đem đứa con này bố thí là phạm nhân quyền, đúng. Bởi vì con sở hữu. Rồi một ngày nọ giác ngộ xin đi xuất gia, cho phép. Xuất gia là gì? Không liên quan chuyện thế tục, kể cả việc gia đình. Không liên quan, nếu liên quan đâu tu tốt. Thì đó là gì? Để cha mẹ lại cho những người con ở lại. Và cha mẹ cúng dường cái người con này vào trong Phật Pháp để lo việc Phật Pháp, chứ không còn lo việc gia đình. Lo việc Phật Pháp là bố thí rồi, là không sở hữu nữa. Nếu quý vị sở hữu là chưa có các cái dòng tục lụy. Như vậy là bố thí. Bố thí vậy có phạm nhân quyền không? Đâu phạm gì đâu, bình thường mà. Có phạm gì đâu, hiện nay luật pháp cho phép mà. Quý vị muốn đi xuất gia, muốn thọ giới, đầu tiên có cái giấy cha mẹ ký vô cho phép đi. Đi được. Rồi đi tu rồi là không được phép lo cho gia đình nữa. Rõ ràng. Và cha mẹ cho đi tu tức là cúng dường người con này vào trong Phật Pháp và lo việc cho Phật Pháp. Quý vị biết rằng là kể câu chuyện này để thấy khi mình tu dứt khoát rồi, nó nằm trong cả cái giấc mơ của mình. Mình dứt khoát rồi mà nằm mơ mình cũng có thái độ dứt khoát. Chứ không phải cái chuyện mà đi vô chùa ăn chay bằng đêm nằm ngủ mơ thấy ăn mặn nó phải giấy. Câu chuyện nó có thiệt quý vị nghe. Thì cái dứt khoát của thầy đang nói ở đây á, là cái dứt khoát ở chỗ là đi tu là cắt cái vòng tục lụy. Cho nên sư ông nói là đời ra đời, đạo ra đạo. Thì khi đi tu á, để lại cha mẹ cho gia đình và mình được cha mẹ cúng dường mình vào cho Phật Pháp, nói Phật Pháp. Đó là bố thí. Bố thí như vậy không hề phạm nhân quyền nào cả. Cho nên quý thầy nói khi ràng buộc thì thấy là sở hữu. Không muốn ràng buộc nữa thì trả tự do cho nhau, gọi là bố thí cho ra. Hiện nay quý vị không thấy cái này bởi vì quý vị thấy nó còn thắt chặt lẫn nhau. Chứ còn nếu cái lòng mình mà rộng ráng á, thì mình thấy mọi pháp vẫn biết đây là mẹ, đây là cha. Nhưng mà trong lòng nó sạch tưng, nó thanh tịnh, nó không gì hết. Như vậy tức là không còn trói cột quá lại, gọi là bố thí. Bố thí như vậy không phạm nhân quyền. Từ đó bậc hành hành Bồ Tát không thấy biết trong đối đãi mình và người. Các ngài thấy rõ ngài đây mình đó, nhưng mà không có cái tâm phân biệt đây mình kia người. Không nằm trong căn và cảnh, không nằm trong ta và người, bậc hai bên mà vẫn thấy rõ hai bên. Trí giác của các ngài là vậy. Thì không còn ràng buộc trong hai bên, cho đến tất cả các pháp cũng không còn bị trói buộc. Trả các pháp về lại ngôi vị chính nó, tức đã bố thí. Ví dụ quý thầy ngồi đây nghe hét to quá, ông thầy thư ký tới ông hạ cái âm ly xuống. Thấy rõ. Nhưng mà nếu mình mê á, mình thấy theo ổng là đây mình pháp nó không có ra. Đó là phàm phu. Còn trở lại trí giác á, pháp cứ ra mà không tướng pháp, miệng cứ nói mà không đồng môi. Cái ông thầy đó ông tới ông hà cái âm ly đó, tôi vẫn biết tôi nói nhỏ lại cho ông đừng hà nhỏ. Ông hà nhỏ lỡ tôi nói nhỏ nó không nghe, cho nên mỗi lần tôi thấy ông nhúc nhích tới cái âm ly là tôi dạ đó nó nhỏ vậy này. Cho tôi hét cái đó, bắt đầu ông hà xuống. Tức là nó rò hết nhưng nó vẫn thanh tịnh, nó vẫn vô tướng. Đó là bậc Bồ Tát các ngài chứng thánh, các ngài thấy siêu hơn như vậy. Nó không ràng buộc trong hai bên. Cho nên các pháp nó cũng không trói buộc mà nó vẫn rõ ra như vậy. Thì lúc này trả các pháp về ngôi vị chính nó. Ông thầy đó ông tới hạ âm ly, chuyện của ông tôi vẫn biết, ông là ông không vô trong này. Pháp cứ ra mà chẳng có tướng pháp, miệng cứ nói mà chẳng có đồng môi. Trả ngôi vị của nó thì mình vẫn là mình. Tức là đã bố thí tất cả. Tôi bố thí ông thầy đó đó, ông đừng có vô ông tôi. Ông hạ âm ly thoải mái, tôi nói tôi cứ nói rồi. Hà tôi nói nhỏ. Hết hà tôi la to lên. Tôi vẫn đối pháp. Nó bố thí ông đó, không dính tôi, không sở hữu, phải không? Bố thí tất cả. Thì bố thí của bậc thánh vốn từ bình đẳng, không đồng, thanh tịnh và vượt thoát nhị nguyên như thế. Không có được mất, không xâm phạm hay can hệ gì đến ai thì làm sao vi phạm nhân quyền nữa. Nó có can hệ gì ai đâu vi phạm nhân quyền. Hiện nay ngồi đây tôi thấy quý vị nghe pháp, tôi không chấp quý vị là đệ tử, tôi không chấp quý vị là cái người thính giả. Tôi nói cứ nói, hôm nay chục người cùng nói mà trăm người nói, ngàn người nói, giảng có Zoom mà ngàn cùng giảng, mà mười người cùng giảng, một người cùng giảng. Đó là gì? Trả các pháp về ngôi vị của nó là bình đẳng. Như vậy có phạm nhân quyền không? Bố thí rồi đó, đâu phạm nhân quyền gì đâu, phải không? Phàm phu chưa tỏ trí tánh, chưa thể thấy biết như Bồ Tát, cho nên làm gì cũng bị dính kẹt. Kể cả ở không không làm gì cũng bị vướng kẹt. Nó vướng cái gì? Nó vướng trong bụng mình á, nghĩ này nghĩ kia tùm lum tà lá, nó vướng lum mà. Còn bậc Bồ Tát không có kẹt gì hết. Cho nên cái câu sư ông nói đừng lấy phàm tình so lượng với lượng thánh. Chúng ta thấy thực tế hơn ở nơi mình. Nói để quý vị nhớ, cái mê của mình mà mình lầm và mình không tu được và quên đạo á, là do vì mình nghe theo tiếng mà không có khả năng trở lại trí tánh của mình để sáng biết và nghe. Và nếu quý vị nào trở lại tốt thì cũng chỉ trở lại trong một môi trường hoàn cảnh nào đó, chứ không luôn luôn. Ngồi thiền có, làm việc với vấn đề có, Nhưng khi gặp những cái nhà trí thức bằng cấp cao, chúng ta bị choáng ngợp và nghe theo họ nói mà quên cái trí tánh của mình. Thì khoảng đó quên tu, có thể chúng ta sẽ lầm. Ví dụ thế này, hiện nay cái xã hội phát triển, cái gì cũng đưa lên tầm cao mới hết. Kể cả văn chương, văn học, nghiên cứu, đề án mình đề. Rồi có vị nói rằng là phải tư duy, phải nói và phải viết theo cách của một nhà khoa học. Còn hiện nay mình viết như vậy á, mấy thầy mấy cô viết như vậy là mới viết theo kiểu mà viết pháp trong nhà nhau tu thôi. Mình nghe nó ghê gớm không? Nó chấn động không? Và nếu là cả một cái đoàn thể lớn như vậy, nói như vậy, chúng ta có bị lung lay không? Cái điều này nó không nhỏ chút nào. Quên tự tánh, chúng ta lao ra như chơi. Chúng ta sẽ nói rằng là tu thì khi nào mình tu được. Mà thêm cái là đi học bên ngoài. Rồi mình biết được cái cách nhìn và cách nghiên cứu về một cái đề tài khoa học để mình viết pháp theo kiểu khoa học. Nghe hay. Hay đó là gì? Theo những cái lời của người đó nói. Cách tư duy khoa học do ai đặt ra? Do con người hiền nay tạo ra. Người xưa không như thế. Nhưng người xưa dở à? Người xưa thánh hiền nhiều hơn hiện nay à? Phải không? Người xưa có A-la-hán. Thời xưa có tổ sư, có thiền sư. Giờ ai dám đưa tay tu bằng tổ huệ năng, đưa coi. Thế mà chúng ta theo người nay mà bỏ người xưa thì sao? Cho nên cách tư duy khoa học một cách dữ dội đó chỉ là cái của con người hiện nay tạo ra mà thôi. Cho nên tư duy theo cách nào đó cũng chỉ là theo cái tư duy thói quen đã được huấn tập. Mà thói quen huấn tập được gọi là gì? Là nghiệp. Nghiệp là gì? Hành vi tạo tác. Là sao? Làm lâu quá, nó thành thói quen, nó ăn đông người mình, nó thành một cái vết, đó là nghiệp. Hút thuốc quen, thiếu thuốc thèm, nghiệp. Cách tư duy khoa học cũng là nghiệp. Vì sao? Đó là một loại huân của chúng sanh mà thôi. Ở đây không phải nói xấu ai mà nói sự thật, để quý vị đừng có mê mà chạy theo. Phật tổ sống thẳng bằng tự tánh. Và chỉ cho chúng ta chỉ có ngộ tánh đó mới tự tại giải thoát. Tánh là bản tánh chân thật, không phải là một cái khuôn mẫu gì đó mà chúng ta phải theo. Khuôn mẫu theo tức là cái tướng bên ngoài. Cho nên cái tánh là bản tánh chân thật, nó không phải là khuôn mẫu, cho nên nó không phải nghiệp. Cho đừng có nói rằng là tánh vậy là cũng là cái quan niệm đưa ra cũng là nghiệp. Không, không phải nghiệp. Nghiệp là phải có khuôn mẫu tạo tác, nó đúc khuôn thành. Còn tánh là trở lại cái sự thật, nó không phải quy định, nó không phải quan điểm, nó không phải tạo ra, cho nên không phải nghiệp. Mà Phật chỉ cho cái không phải nghiệp, chứ không phải là Phật chỉ cho cái nghiệp. Vì vậy chúng ta học đạo cần phải sáng suốt, đừng có nên mê lầm nghe theo tiếng. Sáu căn đừng theo sáu trần, chạy theo tướng nó sẽ trái đạo, mê tâm. Có nghĩa là sanh tử nó nhấn mình xuống dưới chịu khổ đó. Nếu nói như vậy, nhiều lúc quý vị cũng nói rằng là do cái tiếp cận, do tư duy của đời nhà Phật. Không đó. Nhà Phật nói thiệt chứ không có tiếp cận tư duy. Tánh là tánh, thật là thật, chứ không nói theo tư duy. Tư duy là nghiệp. Mà cụ thể, nhà bác học Einstein ông nói, nếu có một tôn giáo nào đương đầu với các nhu cầu của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật giáo không cần xét lại quan điểm của mình để cập nhật hóa với những khám phá mới của khoa học. Ông khẳng định như vậy. Ông là nhà khoa học mà, nhà bác học mà. Phật giáo không cần phải từ bỏ quan điểm của mình để xu hướng theo khoa học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học. Thế tại sao hiện nay chúng ta nghe khoa học chúng ta chạy theo? Vậy chúng ta theo đuôi khoa học, chúng ta chưa xứng đáng là đệ tử Phật. Còn ông nhà bác học này là ông cha của khoa học nữa, khẳng định Phật giáo bao hàm cả khoa học và vượt qua khoa học. Vì sao? Vượt qua chỗ nào? Khoa học là những cái phát minh đúc kết. Ai phát minh? Trí tuệ. Trí tuệ nào? Trở lại lằn sáng từ phát minh ra. Làm sao biết? Các nhà bác học, ông Archimedes, tất cả các vị đó, hoặc là đáng tắm trả lại trạng thái buông thư thì nhận ra. Ngồi dưới gốc cây buông thư trái lên nó rớt, nhận ra. Giống ngài Hưng Yên Trí Nhàn, quốc vắng cục đá vào cái trái ngô ra, ra là trí tánh mới phát minh ra. Cho nên cái trí tánh mình là cái cội nguồn để sinh ra tất cả, mà Phật nói là pháp từ tâm sanh. Cho nên gọi là vượt qua khoa học là vậy. Mà hiện nay chúng ta đi theo đuối khoa học, tức là chúng ta chưa xứng đáng là một người con Phật. Nói như vậy để làm gì? Thưa quý vị, đời là cuộc đời, chúng ta không có chê khen. Nó diễn ra như vậy là như vậy. Nhưng mà nói mạnh để chúng ta có hết mê chưa? Đó là vấn đề. Một giải thoại nữa. Đốn ngộ tiệm tu, hay nói cho gọn là đốn tiệm. Một thiền sinh đang công phu, bỗng dưng thấy mất hết thân tâm, hoảng hốt đắp y lên đảnh lễ, thưa thỉnh hòa thượng. Bạch hòa thượng, thân tâm con mất sạch, hiện giờ con là gì, đang ở đâu? Ngài cười và bảo, ai đang thưa hỏi? Ngài nói vậy thôi. Thì vì tăng đó liền nhận ra, à, cái mình chân thật là cái đang thưa hỏi đấy đâu mất đi đâu đâu. Nó đang hiện sờ sờ đó. Chẳng qua lâu nay mình chấp thân tâm, bây giờ nó sạch cái tự nhiên mình cố làng. Mà khi nó sạch rồi chỉ cần nhận lại nó rõ ràng à. Đảnh lễ hoan hỷ ngập tràn lui ra. Cùng một trường hợp tương tự, thưa hỏi như vậy, nhưng mà khi nghe hòa thượng khai thị á, thì thiền sinh này không khéo nhận, cố hỏi thêm nó là gì, như thế nào, phải tu làm sao. Thì hòa thượng đành phải phương tiện giảng giải. Ngài nói đó chỉ là cái định mất hết thân tâm của buổi đầu mới vào thiền, chưa ngộ tánh, cần phải khéo nỗ lực công phu thêm. Thì thiền sinh này nhận ra và sống được trong chỗ thuần tịnh mình vừa đạt được, cần phải có thêm thời gian nỗ lực hạ thủ công phu thêm để vượt qua khỏi cái ao trong thanh tịnh này mới ngộ tánh. Chỗ này nếu quý vị muốn hiểu nhiều hơn thì nghe lại cái bài của thầy đã giảng là đốn ngộ tiềm tu. Hôm nay trong giai thoại chỉ nói gọn thôi. Bài học: khi ngài sư ông nói ai đang thưa hỏi, nếu chúng ta nhận thẳng ai đang nói đó, không quá gì hết, ai đang nói đó, thì ngộ thẳng tự tánh, không quá thứ là phương tiện, gọi là đốn ngộ. Và ngộ như vậy thì đích thị là tổ sư thiền. Người không ngộ hỏi thêm để giải thích chưa thể như thế, thì rơi vào chỗ mất hết thân tâm, là chỗ thuần thanh tuyệt điểm của tạm thời, phải nhảy khỏi cái bước chuyển tiếp này mới ngộ tánh. Và khi ngộ thì cũng là đốn ngộ, không khác. Nhưng nếu chúng ta chủ trương hoặc là cố tình chuyến vào cái chỗ thuần tịnh, thì tự động nó rơi vào chỗ tìm thứ, tu từng pháp rồi chỗ thanh tịnh thôi. Đó là do vì cái tâm của mình đặt vào đó. Thì tất cả đều ấn tài tâm của hành giả, khéo nhận như thế nào thì đưa đến kết quả tương ứng như vậy. Không phải do vị thầy quy định, mà do mình. Do mình khéo nhận, ông thầy ông không làm gì được. Ông khai thị như vậy đó, không hồ thì đành chịu, ông phải giải thích thôi. Vì thầy chỉ ứng theo căn cơ để khai thị kích phát, ngoài ra Phật tổ cũng không làm gì thêm được trong đó. Mình phải khéo nhận. Hiện nay nếu có hành giả công phu tương ứng đang nghe như vậy, đang nghe sư ông nói ai hỏi tôi, thì hành giả đó sẽ rơi vào trường hợp nào? Đừng có bị bậy mà suy nghĩ. Cũng như hai thiền sinh trên, công phu khéo nhận như thế nào thì sẽ đưa đến cái điền địa tương ứng như vậy. Đến đó liền nhảy thẳng vào. Việc này nó không nằm trong bất kỳ khái niệm hay quy ước nào cho chúng ta hiểu biết để vận dụng được. Mình biết rồi thì khéo nhận nó ngộ ra, còn không nhận thì nó rơi vào chỗ thanh tịnh. Hết. Phật tổ chỉ kích phát, khai thị, còn ngộ kiểu nào là của mình, Phật tổ không có can thiệp vô được. Và cũng chẳng có quy ước nào cả. Bây giờ biết để có cái chánh trí, có chánh kiến để biết tu, biết nhận thẳng vậy thôi. Tóm lại, ngộ tức là sực ngộ liền đó hay ra, không có ngộ từ từ. Và ngộ là đã ngộ, chưa ngộ là chưa ngộ, không có cái ngộ từ từ. Hoặc hỏi là ngộ là đã phải hay là chưa. Ngộ rồi hỏi phải chưa là tức là các ngài sẽ nói là người qua cổng thì không hỏi người giữ cổng. Nếu vậy căn cứ vào đâu ai quy định? Chỉ trên một tâm, nó ứng rõ như vậy, không có lý thuyết nào nói bằng hết, không ai quy định hết. Phật tổ biết ra nói cho mình biết thôi. Thật ra nó nằm đấy quý vị ạ. Trật thì ra khỏi đường ray, mà trúng thì trong đường ray, thế thôi. Không có quy ước gì chẳng ạ. Chỉ tài mỗi người khéo nhận lại, Phật tổ, thầy tổ chỉ có thể khai thị kích phát mà thôi. Nó không nằm trong bất kỳ một quan điểm, quy ước, tư duy hay cách tiếp cận nào cả. Thì hôm nay thời gian đủ để chúng ta học 9 giai thoại. Trong đó cũng có những giai thoại giải thích thêm. Những giai thoại này là những giai thoại xảy ra thường ngày trong cuộc đời sư ông, hòa thượng tôn sư của chúng ta. Gặp chuyện nào nói gì, ngài từ tốn, từ hòa, nghiêm trang, nghiêm tịnh, gần gũi và nói bình thường, nhưng đều là có đạo lý như vậy. Nếu chúng ta để tâm vào trong việc tu học một cách nghiêm túc, gọi là đưa tâm vào trong tổ vực đạo tràng đó, thì chúng ta sẽ nhận ra những cái điều tối thắng, những cái diệu chỉ độc đáo này. Còn nếu mà chúng ta cứ theo trần cảnh bên ngoài, theo hiện đại, theo phát triển, tu cả lớp, thì chúng ta đọc chúng ta cũng không có thấm gì, cho nên không có nhận ra ý nghĩa. Thì buổi học hôm nay là hết. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo. Mời toàn thể đại chúng nghỉ.